Bài học về tình yêu. Tình yêu chữa lành mọi vết thương của con người, kể cả người cho đi và người nhận về. Câu nói của Kurt Menninger. Tôi còn nhớ trong bộ phim Divine Secret of the Yaya Sisterhood có một cảnh quay về cuộc dạo chơi của hai cha con nhân vật chính. Cô con gái do diễn viên Sandra Bullock thủ vai đã không ngừng đặt cho cha mình do diễn viên James Garner thủ vai những câu hỏi liên quan đến tình yêu, trong đó có câu: "Cha ơi, trong cuộc đời mình cha đã được yêu thương đủ chưa cha?" Những câu hỏi của cô gái đã thể hiện ước vọng của cô về tình yêu. Trong bộ phim này, người mẹ của cô gái được miêu tả là một nhân vật có nhiều cảm xúc thái quá và chỉ biết quan tâm đến bản thân. Mặc dù đã kết hôn và có một đứa con, nhưng bà lại không yêu thương con gái mình đúng mực. Kết quả là cô gái đã mang trong lòng nỗi tổn thương to lớn. Câu hỏi đầy cay đắng cô đặt ra cho người cha của mình chính là kết quả của một trái tim thiếu tình thương yêu. Qua các tình tiết trong phim, tôi nhận ra người cha cũng là người không được yêu thương đầy đủ. Nhưng ngay trong bối cảnh đó, rõ ràng ông đang rất hạnh phúc vì được đi dạo với cô con gái mà ông hết mực yêu thương. Ở đây tôi cho rằng câu hỏi của cô con gái là không đúng, bởi vấn đề không phải người cha có được yêu thương đủ không. Câu hỏi trên nên sửa lại là: "Cha ơi, trong cuộc đời mình cha có yêu thương mọi người đủ không cha?" Tôi nghĩ rằng ban nhạc The Beatles đã sai khi hát rằng tình yêu là tất cả những gì bạn cần. Và Andrew Lloyd Webber đã đúng khi nói tình yêu làm thay đổi tất cả. Bất kể được cho đi hay nhận về, hứa hẹn hay phản bội, thì tình yêu vẫn luôn có khả năng làm thay đổi tất cả. Và không điều gì có thể sâu sắc hơn một tình yêu vô tư, chân thành và dị tha. Ví dụ dễ hiểu nhất của loại tình yêu này chính là cảm giác của các bậc cha mẹ khi chào đón đứa con mình chào đời. Lúc đó, trái tim họ mở ra trọn vẹn và gần như mọi cảm giác thương yêu đều sống dậy. Vào khoảnh khắc đặc biệt đó, hầu hết các bậc cha mẹ đều trang trọng hứa với lòng mình sẽ mãi mãi yêu thương và che chở cho đứa trẻ bé bỏng mình đang bế trên tay. Chính lời tự hứa này đã dẫn đến nhiều rắc rối về sau. Cái ước vọng tự nhiên được bảo vệ con đã khiến những nỗi lo lắng trong ta lớn dần. Chúng ta luôn cảnh giác cao độ với những nguy hiểm tiềm tàng quanh con mình và thậm chí là lo lắng đến từng bước đi của chúng mà không hề hiểu rằng mọi sự chẳng qua chỉ là sự thích ứng. Để sống sót, mọi đứa trẻ đều phải tự thích ứng với môi trường xung quanh. Chúng ta lo lắng bởi vì chúng ta thương yêu con cái, nhưng nỗi lo lắng sẽ khiến ta không thể cảm nhận được tình yêu thương của mình. Và như vậy, khi các con lớn lên, những nỗi lo lắng trong ta cùng lớn lên, trong khi khả năng cảm nhận một tình yêu chân thành và tha thiết ngày càng nhỏ đi. Tình yêu vẫn ở đó, nhưng ta không hề cảm nhận nó dễ dàng như trước. Rất khó để giữ mãi một tình yêu vô tư mà không vụ lợi. Không ít lần ta lo lắng khi nghĩ về người ta yêu, rằng họ có yêu thương ta nhiều như ta yêu họ không, hoặc họ có hạnh phúc với tình yêu của ta không. Khi ấy ta tin rằng những nỗi lo lắng của mình cũng chỉ nhằm chăm sóc người mình yêu và vì hạnh phúc của họ. Nhưng khi ta cố gắng thay đổi người mình yêu vì lợi ích của chính họ, thì đó không phải là tình yêu, đó là sự lo lắng. Và chính sự lo lắng này đã khiến chúng ta muốn thay đổi mọi thứ để cảm thấy tốt hơn. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người cố gắng thay đổi người mà họ yêu thương để có lại được cảm giác thân thương của tình yêu hoặc sự an tâm. Phải nói rằng có rất nhiều cách mô tả tình yêu, cũng như có rất nhiều người đã thử mô tả nó. Tiến sĩ Stephen Pott, chủ tịch dự án nghiên cứu về sự vô hạn của tình yêu ở Đại học Case Western Research, đã tìm cách mô tả về một tình yêu dị tha. Theo ông, đây là thứ tình yêu dành cho tất cả mọi người và không có ngoại lệ, với sự chân thành và dâng hiến vĩnh cửu. Đây còn là hành động sẻ chia không toan tính của một tâm hồn cao thượng. Đôi khi, tình yêu vị tha còn là một trạng thái của sự tồn tại. Quả thật có nhiều thời điểm tôi bỗng cho rằng tình yêu không phải là một trạng thái tâm lý, bởi vì ngay lúc ấy tôi không hề cảm thấy yêu thương ai hay bất kỳ điều gì cả. Lúc đó tôi nhận ra rằng sự tồn tại của mình cũng là một dạng hiện hữu của tình yêu. Tất nhiên cảm giác này không tồn tại lâu dài trong mỗi chúng ta. Tôi nghĩ rằng nó chỉ có thể tồn tại trong thời điểm chúng ta trải nghiệm nó mà thôi. Một buổi sớm mùa xuân cách đây không lâu, tôi nhận được điện thoại từ con gái Ali. Trước đó, con bé đã bị đau cổ suốt nhiều tuần liền. Ali gọi điện để thông báo với tôi rằng giờ đây cơn đau đã nặng hơn và lan xuống cánh tay. Khi tiến hành chụp MRI, các bác sĩ kết luận con bé bị thoát vị đĩa đệm đốt xương sống số 5 và số 6. Tôi thật sự sợ hãi bởi tủy sống của tôi cũng bị chấn thương ở ngay giữa đốt sống số 5 và số 6. Ali còn bảo với tôi rằng bác sĩ đề nghị nó nên giải phẫu ngay trong vài ngày tới. Tôi cố gắng an ủi Ali. Tôi nói với con bé về nỗi lo lắng của mình và hỏi nó liệu có thể đợi thêm vài ngày nữa để tôi tìm giải pháp khác không. Dù tin tưởng các bác sĩ nhưng con bé vẫn đồng ý chờ đợi. Tôi liên lạc với những người bạn bác sĩ của mình và thậm chí còn nhờ họ tham khảo ý kiến của các bác sĩ thần kinh khác. Trong vòng 2 ngày, một vài giải pháp khác đã được đưa ra, nhưng đa phần họ đều tán thành quyết định của bác sĩ riêng của Ali. Con bé cần được phẫu thuật ngay lập tức. Khi nghe thông báo của tôi, Ali bảo rằng nó sẽ gọi cho bác sĩ để tiến hành phẫu thuật ngay ngày hôm sau. Trong lúc nói chuyện, Ali hỏi tôi liệu con bé có nên chuẩn bị di chúc không? Tôi thuận miệng trả lời rằng như vậy cũng tốt. Sau đó tôi không bận tâm đến việc này nữa, bởi tôi phải nhanh chóng sắp xếp công việc để sáng sớm hôm sau đến được bên con trong bệnh viện ở New York. Ngày hôm sau, tôi gặp Ali ở bệnh viện. Bạn trai của con bé, Geoffrey, đang ngồi bên cạnh. Trông con bé rất sợ hãi. Khi bác sĩ ra hiệu vào phòng phẫu thuật, Ali bắt đầu òa khóc. Geoffrey và tôi cố gắng ở bên cạnh con bé cho đến khi nó được đưa vào phòng trong. Lúc này, tôi cũng không buồn để tâm đến cảm xúc của mình, bởi vì việc lo lắng cho Ali đã chi phối hoàn toàn tâm trí tôi. 2 giờ sau, bác sĩ bước ra và thông báo rằng ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Thế nhưng khi đón nhận tin tức đó, tôi lại không hề cảm thấy nhẹ nhõm như mong đợi. Thay vào đó, tôi chỉ cảm thấy yên tĩnh và buồn ngủ. Vài giờ sau, tôi vào thăm Ali và thấy con bé đang ngồi trên giường, tay nắm chặt tay Geoffrey. Nhưng một lần nữa, cảnh tượng ấm áp hơn cả sự mong đợi ấy vẫn không thể khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, Ali đã khỏe khoắn trở lại và sẵn sàng xuất viện. Khi hai cha con tôi ngồi tại sảnh để chờ Geoffrey lái xe đến, Ali nhìn tôi và nói: "Cha ơi, con đã rất lo sợ khi nghĩ mình có thể sẽ chết ở đây cha ạ. Còn cha có sợ không?" Tôi nói với Ali điều mà mình tin là chân thật nhất khi đó. "Cha không sợ con sẽ chết. Cha chỉ lo đôi tay con sẽ không còn hoạt động được nữa thôi." Một vài phút sau, chúng tôi hôn tạm biệt nhau. Ali lên xe của Geoffrey, còn tôi trở lại xe của mình, mỗi người đi về một hướng. Suốt đoạn đường về nhà, tôi nghĩ mãi về cuộc trò chuyện cuối cùng của hai cha con ở sảnh bệnh viện. Bỗng nhiên lúc này, tôi cảm thấy hết sức xúc động, rồi tôi nhớ lại 48 giờ trước đó, lúc tôi và Ali nói chuyện qua điện thoại về việc sẵn sàng của con bé. Lúc đó, tâm trí tôi đã không nghĩ đến việc mất con gái, nhưng rõ ràng là tôi có lo sợ điều này. Có thể là do cảm giác này quá lớn nên tôi đã không nhận ra ngay tức thời. Nhưng chắc chắn một điều là, đến lúc tôi ngồi trên xe trở về nhà, cảm giác lo sợ ấy vẫn còn trong tôi. Trở về nhà, cảm xúc của tôi càng trở nên phức tạp. Tôi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết cảm giác hoảng loạn, sợ hãi và bất lực của mình. Và tôi ghét những cảm giác này. Dù đã cố gắng hết sức để tránh nghĩ đến chúng, nhưng cuối cùng tôi đành phải chấp nhận việc chúng đang từng bước len lỏi vào tâm trí của mình. Hậu quả tất yếu là những cơn đau cả về thể chất lẫn tinh thần bắt đầu hành hạ tôi. Bản năng mách bảo tôi rằng tôi phải làm bất cứ điều gì để xua tan nỗi đau này. Tối hôm đó tôi không thể ngủ ngon và những ngày tiếp theo của tôi trôi qua thật khó khăn. Thực lòng mà nói, dù không thích thú nỗi đau mình đang từng ngày trải qua, nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì đã có nó. Vài tuần sau đó tôi mời Kim, một người bạn thân của tôi, đến nhà nhân dịp lễ vừa qua. Ali và Geoffrey cùng chú chó tật nguyền của con bé tên là Bali cùng đến. Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Ali kể từ sau ca phẫu thuật và cảm giác của tôi lúc này cũng chỉ là hơi xúc động. Dù vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng trong con bé vẫn tràn đầy năng lượng. Cha mẹ của Geoffrey cùng có mặt. Cả gia đình con gái lớn của tôi, đó là Debbie, và chồng con bé là Pat cùng con trai Sam cũng đến. Ở tuổi lên 7, tuổi mà tôi đã vô cùng yêu thích bóng chày, thì Sam chỉ mới học cách chơi. Sau bữa tối, Sam, Pat cùng cho con Geoffrey ra ngoài sân chơi bóng, trong khi những người còn lại ngồi ở hiên nhà theo dõi trận đấu. Sam là người đánh bóng, Pat đứng sau và trở bóng, Geoffrey ném bóng và cha của Geoffrey là người thủ bóng. Từ hiên nhà, chúng tôi có thể nghe Pat nói với Sam. Sam, làm điệu bộ cầu thủ đi nào. Thằng bé bèn làm một điệu bộ nhăn nhó rất nghiêm trọng. Thế vậy tôi hét lớn. Sam, đó không giống khuôn mặt một vận động viên đâu, giống như cháu đang ỉ vậy đó. Tất cả cười ồ, sau đó bốn người tiếp tục trận đấu trong khi chúng tôi, những người ngồi lại ở hiên nhà, bắt đầu chuyện trò rôm rã. Đó là một trong những khoảnh khắc mà tôi có thể cảm nhận được đầy đủ nhất sự trọn vẹn của hạnh phúc. Thế nhưng ngay lúc đó, tôi cũng biết rằng khoảnh khắc ấy thật mong manh. Vì rồi tất cả sẽ đổi thay nếu một ngày Ali trở bệnh, Debbie lại bị chứng đau lưng hành hạ, hay như cái ngày tôi thấy vật thể đen tai họa trên bầu trời bay về phía mình, hoặc có thể ngày mai tôi thức dậy với một cơn sốt. Và bởi vì tôi nhận thức được sự mong manh của cuộc sống, nên khoảnh khắc sum họp đó thật tuyệt vời biết bao. Trên hết, tôi thật biết ơn khoảnh khắc này, bởi nó đã giúp tôi cảm nhận được tình yêu thương thật sự. Càng cho đi nhiều, chúng ta càng cảm nhận được sự hiện hữu của tình yêu. Tình yêu hiển hiện trong mọi cảm xúc, trong nỗi lo lắng, khao khát, hy vọng và cả sự oán giận. Tình yêu luôn là thứ tình cảm đặc biệt nhất, chân thành và không vụ lợi. Tình yêu sẽ đến khi khao khát chiếm hữu trong ta mất đi, khi ta không còn cần hoặc muốn quá nhiều. Và trên hết, đó là khi ta biết chấp nhận rằng những gì ta yêu thương sẽ không bao giờ là vĩnh cửu, nhưng nó sẽ vĩnh cửu trong mỗi khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc đời. Biết mình là ai. Ali có một chú chó cưng tên là Marley. Điều đặc biệt là mỗi khi Marley xuất hiện cùng cô chủ, mọi người đều đối xử với nó nồng hậu như cách họ đối xử với một con người. Mà quả thật, Marley cũng thể hiện nhiều điều bộ rất con người. Nhưng tôi có cảm giác rằng Marley luôn nhận thức được sự thật rằng nó khiếm khuyết. Dần, Marley là một chú chó chỉ có ba chân. Tuy nhiên, dường như khiếm khuyết này chẳng phải là một trở ngại lớn đối với Marley. Marley thật sự không bận tâm đến khiếm khuyết của mình. Mỗi khi được Ali dẫn đi dạo, Marley được rất nhiều người yêu quý. Đa số họ, đặc biệt là bọn trẻ, cảm thấy tiếc cho nó. Họ muốn biết điều gì đã xảy đến với Marley và tại sao nó lại bị mất một chân như vậy. Nhưng rồi, ngay sau đó, mọi người đều nhận ra rằng Marley không hề bận tâm đến điều đó và Ali cũng không. Ali bảo rằng chú chó Marley khiến con bé nhớ đến tôi. Nếu xem chuyện mất một cái chân hay gãy cổ là những thương tật, thì đối với tôi, đó chẳng qua là do ta đã quá chú tâm đến hình thức của mình mà thôi. Tuy nhiên, có thể thấy rằng giữa động vật và con người có cách phản ứng khác nhau trước những thương tật trên cơ thể. Ở con người luôn tồn tại nhận thức về cái tôi, tức là hình ảnh ta vẽ nên cho cuộc sống của mình. Theo đó, khi con người bị mất một chân hay gãy cổ gì đó, thì nhận thức của họ về hình ảnh bản thân sẽ thay đổi. Trong khi đó, động vật lại không hề có cảm giác về hình ảnh cái tôi, nên việc bị thương tật chẳng ảnh hưởng nhiều đến chúng. Tất nhiên là chúng nhận thức được việc mình bị thương tật, và đương nhiên là chúng cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu được lành lặn. Tôi không muốn tỏ ra ghen tị với chú chó của Ali, nhưng tôi tuyệt đối tin rằng nếu không có hình ảnh cái tôi, nếu không có cái bản ngã riêng thì cuộc sống của mỗi người sẽ rất khác biệt so với hiện tại. Một cuộc sống mà ta đang trải nghiệm với tư cách một con người. Tôi đã quan sát cuộc sống của những chú chó như Marley và tôi nhận ra rằng chúng luôn tràn ngập tình yêu đối với cuộc đời. Con người chúng ta có vẻ cũng yêu thương cuộc đời đấy, nhưng chúng ta lại không nhận thức trọn vẹn về mỗi ngày trôi qua. Trong khi đó, những chú chó dường như cảm nhận được rằng cuộc sống vốn dĩ rất tốt đẹp và dường như chúng cũng hiểu về một tình yêu dị tha. Vì không có bản ngã nên chúng thích thể hiện tình yêu thương. Còn con người chúng ta khi yêu thương, chúng ta luôn rụt rè, e ngại, không dám mở rộng trái tim mình. Cái tôi đã khiến ta luôn phải tự hỏi, liệu mình có bị tổn thương không? Liệu người ta có đáp trả tình yêu của mình không? Liệu những nhu cầu của mình có được đáp ứng hay mình có bị bỏ rơi hay không? Vân vân và vân vân. Các chú chó không có những câu hỏi như thế. Với chúng, yêu đơn giản chỉ là yêu. Cái chết có vẻ cũng không phải là vấn đề nghiêm trọng đối với động vật. Chúng yêu cuộc sống bởi vì chúng không sợ chết. Còn với chúng ta, cái chết thật sự là một nỗi ám ảnh bởi ta coi đó như một sự đe dọa vào phút cuối đời. Chúng ta bị dằn vặt vì những cảm xúc. Không lý nào mà mình lại phải chết. Không lý nào cuộc sống lại tiếp tục. Mọi thứ vẫn y nguyên mà lại không có mình. Cái chết rất tàn nhẫn. Nhưng với Marley và những anh em của nó, chết cũng giống như mất một cái chân mà thôi. Một phần trong sự trưởng thành của con người chính là phát triển cá tính. Điều này sẽ bắt đầu bằng việc những đứa trẻ từ 1 đến 3 tuổi bỏ chạy khỏi bố mẹ. Thường thì chúng sẽ chạy một quãng ngắn, sau đó quay lại nhìn xem phía sau có ai đuổi theo không. Tất nhiên đó chỉ là biểu hiện ban đầu của việc phát triển cá tính của trẻ. Chúng ta sẽ luôn bị ám ảnh vì điều này và quẩn quanh trong đầu mình những câu hỏi như tôi là ai, tôi sẽ trở thành người như thế nào và tôi nên trở thành người như thế nào, vân vân và vân vân. Làm sao ta có thể trả lời các câu hỏi trên khi mà thế giới ta đang sống luôn đầy rẫy những câu khẩu hiệu như hãy trở thành tất cả những gì bạn có thể trở thành. Làm sao chúng ta có thể tìm ra hình ảnh của bản thân trong một thế giới luôn quan niệm rằng giá trị của mỗi người sẽ được xác định bằng vẻ đẹp, địa vị, quyền lực và sự giàu có chứ? Với những người đã làm việc cần mẫn để trở thành hình mẫu mà họ mong muốn hoặc sẵn sàng lao động miệt mài hơn để tránh rơi vào hình mẫu mà họ lo sợ, thì cuộc tìm kiếm hình ảnh bản thân sẽ vẫn tiếp tục và chẳng bao giờ dừng lại. Nhưng có một sự thật nực cười rằng hình ảnh bản thân con người chẳng qua cũng chỉ là một ảo ảnh thôi. chúng ta lao động cần mẫn để có nó, nhưng thực tế thì nó cũng chỉ là một ảo ảnh. Mang trong mình một hình ảnh cũng giống như giữ trong tay một bụm nước. Ngay khi ta nghĩ rằng mình đang nắm giữ nó thì nó đã trôi tuột qua kẻ tay ta. Ngay vào thời điểm bạn đang đọc cuốn sách này, bạn là ai? Bạn là một độc giả. Quả thật ngay tại thời điểm này bạn là vậy rồi mà. Và bạn còn có thể là ai khác nữa cơ chứ? Có thể bạn là người đang tìm kiếm những thông tin mà bạn hy vọng có thể hợp thức hóa được ảo ảnh của bạn về hình ảnh và niềm tin. Và nếu bạn tìm được nó trong cuốn sách này, thì bạn có thể sẽ nói rằng đây là một cuốn sách bổ ích. Nhưng tất cả mọi điều trên đều sẽ thay đổi khi bạn chuyển sang làm việc khác, khi tâm trí của bạn hướng đến một việc khác, hoặc khi bạn ở một môi trường khác. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi, bao gồm cả hình ảnh của ta. Thế nhưng chúng ta vẫn không ngừng tìm kiếm hình ảnh riêng của bản thân. Chúng ta nhất bực phải khám phá bằng được nguyên nhân khiến mình bị tổn thương và hồi phục nhờ đâu. Chúng ta đi tìm những ranh giới nơi khởi nguồn và kết thúc sức mạnh của chúng ta. Hành vi này cũng giống như một người vừa chạy một đoạn rồi quay lại nhìn rồi lại chạy lại nhìn. Các nhà tâm lý học gọi đó là sự tái lập quan hệ. Một phần trong sự khôn ngoan của con người là khả năng nhận ra rằng hình ảnh tự thân là thứ có thể bỏ qua. Đó là khi ta nhận ra rằng từ ta cần phải được viết bằng một loại mực vô hình. Như trường hợp của tôi chẳng hạn, mọi người thường giới thiệu tôi với các chức danh của một nhà tâm lý, một nhà trị liệu, một tác giả, một người cha, một người tàn tật, vân vân và vân vân nhiều hơn nữa. Nhưng thật ra, tôi chỉ đơn giản là một con người cũng sống với niềm hy vọng và nỗi sợ hãi, cũng có tình thương yêu và lòng căm ghét, cũng từng thay đổi tính khí và không ít lần xấu hổ như bao người khác. Và tất cả như những dòng nước chảy qua kẻ tay tôi từng cảm nhận sự lạc lõng của mình trên cõi đời này và tôi thấy sợ hãi, đau buồn, nhưng rồi tôi lại tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình. Rainer Maria Rilke đã viết: "Tôi thật nhỏ bé giữa thế giới này, nhưng không nhỏ đến mức bạn có thể coi là đồ vật hoặc mặc nhiên đánh giá là ngu dốt hay là thông minh." Nếu vậy thì làm sao ta có thể sống nếu ta không vĩ đại như ta mong ước và không có những dây neo vững chắc để ta nương tựa giữa cuộc đời? Ta sẽ là ai nếu ta không có được những danh hiệu rõ ràng, chẳng hạn như cha mẹ, người tốt, người biết dâng hiến và thương yêu, hoặc là kẻ cứng rắn và bướng bỉnh? Làm sao ta có thể sống nếu thiếu đi hình ảnh bản thân chứ? Chúng ta không thể trả lời được những câu hỏi trên, nhưng Mali thì có thể. Trong những năm qua, tôi đã từng tư vấn cho rất nhiều người đang gặp phải vấn đề về tâm lý hoặc tổn thương về tinh thần. Có những người dù sự tổn thương của họ không hề nghiêm trọng, nhưng họ lại bị hủy hoại vì nó. Trong khi có nhiều người lại ứng biến rất tốt trước những tổn thương trầm trọng hơn. Trong số những bệnh nhân này, có hai cặp vợ chồng có thể xem là hai trường hợp điển hình cho nhận xét trên. Cả hai cặp vợ chồng này đều đã trải qua những tổn thương nặng nề về tâm lý. Cặp đầu tiên đang ở độ tuổi đôi mươi và vừa kết hôn. Đây là hai con người đang trong hành trình xây dựng hình ảnh bản thân của mình. Bắt đầu sự nghiệp, xây dựng gia đình. Người chồng trẻ đang trong thời kỳ tại ngũ thì bị một tai nạn xe hơi và trở nên tàn phế. Người chồng đau khổ cùng cực, còn người vợ thì hoàn toàn tuyệt vọng và cuối cùng họ chia tay. Cũng năm đó tôi tư vấn tâm lý cho một cặp vợ chồng vào khoảng 60 tuổi và đã kết hôn được gần 40 năm. Chiếc xe tải của người chồng bị lật và hậu quả là ông bị gãy cổ. Ngẫu nhiên thương tật của ông cũng nằm ở vị trí giống như ở người chồng trẻ mà tôi đề cập ở trên. Và như vậy thì tổn thương của họ là như nhau. Liệu pháp điều trị của tôi với cặp vợ chồng lớn tuổi chỉ xoay quanh một số vấn đề về cách thích ứng trước biến cố của cuộc sống. Người vợ hỏi liệu có ổn không khi bà để chồng một mình và ra ngoài mua sắm hoặc xem phim với bạn bè. Và chúng tôi cùng trò chuyện về cách để ứng phó với sự tàn tật của người chồng. Tất cả chỉ có vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng tôi đã làm việc xong. Với cặp vợ chồng lớn tuổi này, tai nạn chỉ là một sự kiện trong cuộc sống của họ, nó không làm thay đổi việc họ là ai, cũng như tình yêu họ dành cho nhau. Còn với cặp vợ chồng trẻ, tai nạn đã hủy hoại cuộc sống của họ. Cả hai cặp vợ chồng này đều phải đối mặt với những thử thách thể chất như nhau. Thế nhưng, cách ứng phó của họ đã tạo ra những ngã rẽ khác nhau trong cuộc đời mỗi người. Chúng ta sẽ không nhận định rằng cặp này mạnh mẽ hay cặp kia yếu đuối. Chúng ta thậm chí cũng không nhận định rằng ai trong số họ kiên cường hơn. Sự khác biệt nằm ở kích thước và hình dạng của cái tôi. Với cặp vợ chồng lớn tuổi, cũng giống như hầu hết những người đã may mắn có được sự trải nghiệm sáng suốt, thì đại từ danh xưng tôi thường bé hơn và nhẹ hơn, và tai nạn chẳng qua cũng chỉ là một sự kiện trong cuộc đời họ mà thôi. Nhận thức tâm lý là điều có thể thay đổi. Anh là một phụ nữ chừng 40 tuổi đã đến tìm tôi trong suốt thời kỳ khó khăn của cuộc đời cô. Cô nói với tôi rằng cô có cảm giác như mình đã dùng hết 20 hay 30 năm đầu của cuộc đời để cố leo lên một ngọn cây. Vâng, tôi đã leo tới đỉnh rồi đấy, anh nói. Nhưng giờ tôi lại phát hiện ra ngọn cây đó không phải dành cho tôi. Tôi đã hỏi anh tại sao cô lại muốn tôi giúp cô điều trị tâm lý. À, tôi cảm thấy hình như mình đang muốn bắt đầu lại, anh trả lời. Và lần này tôi muốn chắc rằng nỗ lực của mình là đúng đắn. Lúc tôi và anh nói chuyện nhiều hơn về những ngọn cây, cũng là lúc chúng tôi thật sự đề cập đến vấn đề nhận thức của cô. Anh cho rằng, nếu mà tôi leo đúng ngọn cây, nếu ngọn cây đó dành cho tôi, thì tôi sẽ rất hạnh phúc rồi. Và đó chính là động lực khiến anh có ý định thay đổi ngọn cây khác. Điều đáng nói ở đây là nhận thức của anh đã không hề thay đổi. Tôi cho rằng mỗi người đều có một nhận thức tâm lý riêng, nhưng họ lại không nhận ra điều đó. Chúng ta tự nhủ, nếu mình giảm cân thành công, mình sẽ rất hài lòng về bản thân. Hoặc là nếu như mình cưới một người khác, gia đình mình chắc hẳn sẽ hạnh phúc hơn. Hoặc là nếu mình được thăng tiến thì mọi thứ sẽ ổn thỏa. Nếu con mình vào được đại học Harvard, nó sẽ có được những lợi thế mà mình đã không có. Hoặc là nếu mình giao du với những người thành đạt, mình cũng sẽ thành đạt, vân vân và vân vân. Và những nhận thức tiêu cực như là nếu mình không hoàn thành công việc, mình sẽ bị sa thải. Hoặc nếu vợ chồng mình không kiếm thêm nhiều tiền, mình sẽ không thể trả nổi các hóa đơn, vân vân và vân vân. Những nhận thức tâm lý trên luôn là điều sai lầm. Tôi không nói việc ta có những suy nghĩ này là sai lầm, vì tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ đó. Điều tôi muốn nói ở đây là những nhận thức này thật ra chỉ là vấn đề tâm lý. Chúng ta có thể tự tạo nên tâm lý riêng của mình, nhưng thông thường, nhận thức tâm lý của mỗi người bắt nguồn từ cha mẹ hoặc đức tin mà họ theo đuổi. Thỉnh thoảng, cũng có những nhận thức tâm lý bắt nguồn từ các khuynh hướng trong nền văn hóa mà ta đang sống. Những nhận thức tâm lý này có thể tạo nên khuôn khổ cho cuộc sống của ta và giúp ta cảm thấy bớt lo lắng hơn. Nhưng điều đáng buồn là ngay cả khi những nhận thức tâm lý của ta không mang lại tác dụng tích cực, thì ta vẫn không thay đổi chúng. Ta nỗ lực để mọi việc thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, nhưng vẫn trên nền nhận thức cũ. Và chính điều này đã bó buộc cuộc đời ta. Vậy thì làm sao để ta có thể giải thoát mình khỏi những ràng buộc tâm lý này? Bất cứ khi nào lâm vào cảnh khốn cùng hay quá lo lắng trong một vài sự kiện sắp xảy ra trong tương lai, tôi lại tự hình dung về diễn cảnh xấu nhất có thể xảy đến. Và sau đó tôi cố gắng tìm cách sống cùng diễn cảnh tồi tệ đó. Một lần khi bị người phụ trách biên tập ở tờ Philadelphia Inquirer nơi tôi đang làm việc phê bình một cách cay nghiệt về một bài báo tôi viết, tôi đã cảm thấy lo lắng và xấu hổ kinh khủng. Vậy là tôi cố hình dung ra viễn cảnh tồi tệ nhất là tôi sẽ bị sa thải hoặc phải từ bỏ công việc mình yêu thích. Một vài ngày sau đó, tôi ứng xử như thể mình không còn là nhà báo nữa. Nỗi sợ hãi trước đó của tôi đã giảm đi một cách tự nhiên và nhanh chóng. Hay như trước mỗi lần phẫu thuật, tôi luôn tự hỏi điều gì khiến mình sợ hãi nhất. Chắc chắn câu trả lời của tôi sẽ là cái chết. Tiếp đó tôi mường tượng về cảnh các con tôi sẽ sống thiếu cha, Và khi tôi bỏ thời gian để hình dung về những cơn ác mộng của cuộc đời mình, thay vì trốn chạy khỏi nó, cảm giác lo lắng trong lòng tôi cũng tiêu tan. Khi cháu tôi, Sam, bị chẩn đoán là mắc bệnh tự kỷ, tôi tưởng tượng ra tình huống xấu nhất có thể xảy đến với thằng bé. Tôi nghĩ đến cuộc sống của Sam khi đó, hoặc với cha mẹ nó và của cả tôi. Vì thế giờ đây, mỗi khi bệnh nhân của tôi bỏ dở câu than thở, tôi không thể sống nếu thiếu, thì tôi lại động viên họ hãy nói trọn câu nói này. Tất nhiên điều gì sẽ xảy ra nếu những nhận thức tâm lý của bạn là sai lầm? Điều gì sẽ xảy đến nếu bạn vẫn sống tốt cho dù bạn có nhất bực tin rằng mình không thể làm được mọi điều? John, một bệnh nhân khác của tôi tuổi độ ngũ tuần, đã lớn lên trong một gia đình đông con với một người cha nát rượu và tính khí thất thường. Không hiểu sao khi trưởng thành, John một bực cho rằng mình là người duy nhất chịu trách nhiệm nối kết các thành viên trong gia đình lại với nhau. Anh tự cho rằng nếu mình không làm công việc của một người cưu mang và hàn gắn gia đình, thì gia đình anh sẽ bị ly tán. Vậy là anh cố hết sức làm mọi điều, hết lòng chăm sóc anh chị em ruột, cháu chắt, đồng thời nhận tất cả việc chăm sóc cha mẹ về mình. Anh luôn nghĩ rằng mình là người duy nhất phải làm việc này và đã tổ chức cuộc sống của mình xoay quanh suy nghĩ đó. Điều này không ngừng ám ảnh John và không ít lần làm anh tỉnh giấc lúc nửa đêm. Không những thế, nó còn làm anh kiệt sức vì phải liên tục di chuyển để đến thăm nom những người thân trong gia đình. John luôn cho rằng nếu anh không làm như vậy thì gia đình anh sẽ không còn gắn kết với nhau nữa. Khi đến gặp tôi, John đang trong tâm trạng hoàn toàn tuyệt vọng. Sức khỏe của anh đã cạn kiệt, còn cuộc hôn nhân của anh đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Khi chúng tôi trò chuyện về trạng thái tâm lý mà bao lâu nay anh không hề nhận thấy, John mới vỡ lẽ ra. Tôi bảo John hãy tưởng tượng đến tình huống xấu nhất, đó là gia đình anh sẽ ly tán. John làm theo tôi và tưởng tượng ra hình ảnh một trong những người anh em ruột sẽ qua đời. Một người sẽ phải nhập viện và một người khác nữa thì bị xa lánh đến nỗi không ai còn muốn nói chuyện với cô ấy. Chúng tôi ngồi đối diện nhau để John hình dung hết cuộc sống của anh sẽ ra sao nếu những chuyện này trở thành sự thật. Những cơn ác mộng của John tuy không hẳn là dễ chịu nhưng cũng dần trở nên bớt đáng sợ hơn. Tuy nhiên dù chỉ có vậy thì nó cũng giúp anh có thêm dũng khí để thay đổi nhận thức tâm lý của mình. Rõ ràng nếu John có thể sống với diễn cảnh gia đình mình tan vỡ thì anh hoàn toàn có thể phiêu lưu và vui vẻ với khả năng ngược lại. Và đó là phần khó nhất trong việc thay đổi nhận thức tâm lý của ta. Chúng ta nhất mực giữ nguyên tâm lý của mình bởi vì ta cho rằng đó là tất cả những gì mình có. Và để bỏ đi tâm lý đó thì ta cần phải có một niềm tin liều lĩnh, đó là tin vào thứ không thể biết trước được. Và tôi cho rằng nhiệm vụ của chúng ta là hãy đặt niềm tin vào sự mạnh mẽ của bản thân mình. Một khi làm được điều đó, cuộc đời sẽ mở ra trước ta nhiều điều tốt đẹp hơn. Quay trở lại với bệnh nhân An của tôi, người đang tìm một cái đích đúng đắn để vươn tới. Sau một thời gian làm việc cùng tôi, cô bắt đầu nhận ra một vài điều quan trọng. Thật sự thì không phải cô đang tìm kiếm hạnh phúc khi theo đuổi một cái đích, mà chẳng qua cô là người luôn ham thích khám phá. Cô đã nhận ra rằng việc cô nỗ lực để leo những ngọn cây đó là bởi vì cô thích tìm tòi, học hỏi mà thôi. Khi An bỏ đi tâm lý sẽ tìm thấy hạnh phúc khi lên đến ngọn cây, cô sẽ không còn xét đoán bản thân là người thành công hay thất bại nữa. Khi ấy, cuộc sống sẽ trở thành một hành trình để An trải nghiệm thay vì quản lý nó. Bài thơ Fearing Perry, nỗi sợ hãi mang tên Perry của nhà thơ Martha Truman Cooper có thể mang đến cho bạn một vài lời khuyên bổ ích và việc hãy can đảm thay đổi tâm lý cố hữu của mình. Bài thơ như sau. Hãy giả định rằng những nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của bạn có thể ẩn chứa đầy rẫy ngay tại Paris. Cho dù bạn có can đảm để đi đến mọi hang cùng ngõ hẹp của thế giới bao la và xinh đẹp này, cho dù la bàn của bạn có thể chỉ về mọi hướng, thì vẫn còn một nơi ở ngay kim la bàn chỉ về hướng Tây Bắc hay Đông Bắc, nơi mà bạn không một lần dám đặt chân. Đó là Paris, thành phố nơi nỗi sợ hãi triền miên ngự trị. Bạn sợ đặt chân đến cả đường ranh giới chia cắt Paris với những miền đất khác. Bạn sợ bước lên các ngọn đồi dù xa tít tắp, nhưng ở đó phản chiếu những ánh đèn điện của Paris. Bạn sợ hãi khắp mọi nơi có hình bóng của Paris ở đó, và nỗi sợ hãi triền miên đã ngăn bạn khám phá toàn bộ địa cầu. Tôi có một lời khuyên dành cho bạn. Nếu mọi nỗi sợ hãi của bạn mang tên là Paris, thì hãy chọn đó là nơi đầu tiên bước chân bạn đặt đến.